Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 29 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết vài nét về hiện tình đất nước và giáo hội công giáo tại Iraq, nhân dịp công nghị các giám mục Iraq tại Vatican. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại gương vượt thắng tật nguyền của một nhà thể thao người Ý. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về ý nghĩa chữ tin trong sách Tin Mừng Nhất Lãm và Tông Đồ Công Vụ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Bamako, các giám mục nước Mali bên Phi Châu kêu gọi tổng động viên chống lại phiến quân Hồi giáo. Trong thư đề ngày 24 tháng Giêng vừa qua, gửi Tổng thống Diom Kunda Traore, các giám mục Mali ca ngợi nỗ lực của Tổng thống duy trì sự thống nhất đất nước, đồng thời hỗ trợ lời kêu gọi của ông về việc tổng động viên để chống lại phiến quân Hồi giáo. Lá thư có đoạn viết, tình trạng chúng ta đang sống thật là trầm trọng và lên tới mức độ bi thảm trong những ngày gần đây. Qua Tổng thống trong tư cách là Tổng tư lệnh quân đội, chúng tôi chào mừng các lực lượng quân đội và an ninh trong nỗ lực giải phóng đất nước. Lá thư trên đây được công bố trong kho họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Mali từ ngày 21 đến 25 tháng Giêng vừa qua tại thủ đô Bamako. Khóa họp trùng vào dịp quân đội Mali với sự hỗ trợ của quân đội Pháp tái chiếm được các thành phố đã bị phiến quân Hồi giáo chiếm trước đó. Các giám mục cho biết giáo hội công giáo đã rất quan tâm đến số phận của dân chúng, phải di tản từ khi bắt đầu cuộc nổi dậy hồi năm ngoái của phiến quân thuộc bộ tộc Tuareg, đòi biến miền Bắc Mali thành một nước độc lập. Hỗ trợ phiến quân này là các lực lượng Hồi giáo cực đoan bị coi là có liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda. Các giám mục Mali cho biết sẽ động viên cộng đồng Kitô trong mùa chay bắt đầu từ ngày 13 tháng 2 tới đây để góp phần bảo đảm tương lai cho đất nước. Giáo hội công giáo tại Mali có 200.000 tín hữu thuộc 6 giáo phận trên tổng số 15.500.000 dân cư. Trong đó 90% là người Hồi giáo. Từ ngày 11 tháng Giêng vừa qua, quân đội Pháp can thiệp để ngăn chặn toan tính của phiến quân chiếm trọn nước Mali sau khi áp đặt luật Sharia nghiêm ngặt của Hồi giáo ở các tỉnh và làng mạc thuộc miền Bắc.
New Delhi, Hội đồng Giám mục Ấn kêu gọi ban hành các đạo luật và biện pháp bảo đảm an ninh cho phụ nữ, chống lại nạn hãm hiếp. Các giám mục đưa ra lời kêu gọi trên đây giữa lúc dư luận quần chúng ở Ấn Độ phẫn nộ vì vụ một nữ học viên y tá 23 tuổi bị hãm hiếp tập thể và từ trần sau đó vào ngày 29 tháng 12 tại nhà thương ở Singapore, và một loạt tin tức về những vụ hãm hiếp tại nhiều nơi trong nước. Trong thông cáo công bố ngày 23 tháng Giêng, Hội đồng Giám mục Ấn nhận định rằng nạn bạo hành chống phụ nữ và trẻ em đã lên tới mức độ đáng báo động. Và vụ gây kinh hoàng nhiều nhất là vụ một toán hãm hiếp và sát hại một nữ học viên y tá tại thủ đô New Delhi. Đây không phải là một vụ riêng rẽ. Hàng trăm vụ hãm hiếp khác bị tố cáo mỗi ngày trên toàn nước. Tình trạng này thực là đáng báo động. Đức cha Albert de Souza, giám mục giáo phận Agra, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ nói rằng, sự gia tăng những vụ hãm hiếp này chứng tỏ yếu tính của nhân loại đã bị hao mòn trầm trọng tại đất nước chúng ta. Các quy tắc xã hội đang bị hao mòn dưới sự thương mại hóa các phương tiện truyền thông, coi phụ nữ như một đồ vật. Các giám mục Ấn chào mừng các biện pháp nghiêm khắc mà chính phủ bắt đầu áp dụng để ngăn chặn làn sóng bạo hành chống phụ nữ và trẻ em, nhưng các vị cảnh giác rằng đừng để cho sự thức tỉnh như thế chỉ có tính chất nhất thời. một ủy ban pháp lý do chính phủ liên bang Ấn Độ bổ nhiệm để cải tổ luật về hãm hiếp đã nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong gia đình, trường học và tôn giáo. Đức cha De Souza cũng nói rằng giáo hội không được bỏ lỡ cơ hội này để giáo dục các nhóm trẻ về tính dục. Gia đình phải là trường học đầu tiên về vấn đề này. Các cha mẹ có nghĩa vụ lớn trong việc giáo dục con em về tính dục và đời sống vợ chồng.
La Habana, nhà nước Cuba đã trả lại cho giáo hội công giáo một số tài sản đã tịch thu cách đây 53 năm. Hội đồng quản trị tỉnh Granma ở miền đông nam Cuba đã chấp thuận việc trả lại cho giáo hội một tu viện, học viện cổ kính, một nhà nguyện và hai khu đất rộng để xây cất hai nhà thờ trong giáo phận Chúa Cứu Thế Chí Thánh ở Bayamo Manzanillo. Tin trên đây được đăng trên mạng của Hội đồng Giám mục Cuba. Theo đó, ngày 19 tháng 12 năm ngoái, một thỏa hiệp giữa giáo phận và chính quyền tỉnh liên hệ đã được ký kết về việc trả lại tài sản cho giáo hội. Tu viện cổ kính cho đến nay được dùng làm trường mẫu giáo Manuel Ascunde Domenech. Trước kia vào thế kỷ 16, nơi này là nhà thờ Đức Mẹ các Thiên Thần và tu viện Thánh Francisco, sau đó trở thành học viện Divina Pastora, hoạt động cho đến ngày 1 tháng 5 năm 1961 thì bị nhà nước Cuba tịch thu. Còn nhà nguyện sẽ được nhà nước trả lại được xây cất trong thập niên 1950 và dâng kính Thánh Tarcisio. Ngoài ra hai nơi thờ phượng sẽ được xây cất là một nhà nguyện và một nhà thờ ở thành phố Rio Cauto, chính tại nơi trước kia đã có hai nơi thờ phượng này.
Roma, chính quyền thành Roma đã lấy tên Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II để đặt cho một đường tại thành phố này. Báo chí ở Roma ra ngày 25 tháng Giêng vừa qua cho biết, theo quyết định của chính quyền Roma, con đường trước tòa giám quản Roma gần đền thờ Thánh Gioan Laterano từ nay mang tên là Largo Giovanni Paolo II. Ngoài tên của Đức Trong Phước Giáo Hoàng, bản tên đường còn ghi thêm Carol Joseph Wojtyła, Giáo Hoàng 1978-2005, Phong Trong Phước ngày 1 tháng 5, 2011. Con đường trên đây là một phần của quảng trường San Giovanni in Laterano.
Roma, nhóm bạn trẻ công giáo Ly Băng được ủy thác nhiệm vụ soạn các bài suy niệm cho buổi đi đàng thánh giá trọng thể. Đức Thánh Cha sẽ cử hành tại hí trường Colosseo tối thứ Sáu tuần Thánh 29 tháng 3 tới đây. Mạng thông tin Công giáo Italia truyền đi ngày 24 tháng Giêng vừa qua cho biết, nhóm bạn trẻ vừa nói đã tham dự buổi canh thức cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong dịp ngài viếng thăm Ly Băng hồi tháng 9 năm ngoái. Việc ủy thác này là dấu chỉ hùng hồn nói lên sự quan tâm đặc biệt của ngài đối với Ly Băng, biểu tượng một Trung Đông đa tôn giáo, trong đó sự hiện diện của Kitô giáo ngày càng bị đe dọa. Đây không phải là lần đầu tiên giáo dân được ủy thác nhiệm vụ soạn các bài suy niệm cho buổi đi đàng thánh giá do Đức Thánh Cha chủ sự. Hồi năm ngoái, công tác đặc biệt này được ủy thác cho ông bà Danilo và Anna Maria Zanzucchi, thành viên phong trào Focolari Tổ Ấm.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài giới thiệu vài nét về hiện tình đất nước và giáo hội công giáo tại Iraq, nhân dịp công nghị các giám mục Iraq tại Vatican.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm qua 28 tháng Giêng, 17 giám mục giáo hội Kandê bắt đầu nhóm công nghị tại Vatican để bầu vị thượng phụ mới, kế nhiệm Đức Hồng Y thượng phụ Emmanuel Bardelli. Công nghị do Đức Thánh Cha triệu tập và được Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương chủ tọa. Sở dĩ công nghị tiến hành tại Vatican là để bảo đảm sự yên hàn mà công nghị không có được tại Iraq trong hoàn cảnh bạo lực ngày nay. Đức Hồng Y Deli năm nay 85 tuổi, đã từ chức ngày 19 tháng 12 năm ngoái, sau hơn 9 năm cai quản giáo hội công giáo Kandê. Cách đây 10 năm, sau khi Đức Thượng Phụ Rafael Bidawit qua đời, các giám mục Công giáo Kandê đã nhóm công nghị tại thủ đô Baghdad từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2003, nhưng không bầu được vị thượng phụ mới vì không ứng viên nào được 2/3 số phiếu để đắc cử. Theo Bộ Giáo luật Công giáo Đông Phương, Đức Thánh cha Gioan Phaolô II có quyền quyết định trực tiếp bổ nhiệm vị thượng phụ mới, nhưng ngài đã triệu tập một công nghị khác tại Roma, và trong dịp đó, các giám mục đã bầu Đức Thượng phụ Emmanuel Bardelli. Giáo hội Công giáo Kandê có 550.000 tín hữu tại Iraq trước khi có cuộc xâm chiếm của Mỹ và đồng minh hồi năm 2003. Ngoài ra có 150.000 tín hữu thuộc giáo hội này tại hải ngoại. Ngày nay con số này hầu như bị đảo ngược lại. Theo Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, ngày nay chỉ còn lại khoảng 200.000 tín hữu Công giáo Kandê ở Iraq và phần còn lại ở nước ngoài. Giáo hội Kandê nguyên thủy thuộc vào số các giáo hội Đông Phương cổ, từ chối không công nhận công đồng Ephesos năm 431. Năm 1551, Đức Thượng phụ Gioan Simon Sulaka được bầu lên và được Tòa Thánh nhìn nhận. Tuy nhiên, sự hiệp nhất chung kết giữa giáo hội này với Tòa Thánh đã chỉ diễn ra vào năm 1830, khi Đức Giáo Hoàng Pio VIII phê chuẩn Đức Thượng phụ Gioan Hormis II với tước hiệu là Thượng phụ Babylon của người Kandê.
Trong số các giám mục Công giáo Kandê được dư luận quốc tế biết đến nhiều hơn cả là Đức cha Louis Sako, tổng giám mục giáo phận Kiết Cúc. Ngài thường lên tiếng về tình hình Iraq và thảm trạng của nhân dân nước này, cũng như tình hình Trung Đông. Gần đây nhất là sứ điệp của Đức Tổng giám mục Sako được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 23 tháng Giêng vừa qua. Qua đó, Ngài báo động về sự tan rã của nước này và kêu gọi cộng đồng quốc tế động viên để nâng đỡ các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Thực vậy, Đức Tổng giám mục Sako mô tả tình hình Trung Đông thật đáng lo âu như một số diễn văn về mùa xuân Ả Rập do một số vị lãnh đạo đưa ra. Theo Đức Tổng giám mục, sự pha trộn các chủng tộc, tôn giáo và ngôn ngữ ở vùng Trung Đông đưa tới những căng thẳng và xung đột, vì trong vùng này không bao giờ có thể khẳng định một tiêu chuẩn quốc tịch có khả năng bao gồm tất cả mọi người, dù họ thuộc về tôn giáo hoặc chủng tộc nào. Tiến trình tan rã hiện nay tại Iraq và trong tương lai có thể xảy ra tương tự tại Syria, càng làm cho tình thế đồi tệ thêm, vì trong sự trống rỗng quyền bính của chính quyền, an ninh không bao giờ được bảo đảm và mở đường cho sự lộng hành của các nhóm bất lương và cực đoan. Trong bối cảnh bất an đó, theo Đức Tổng giám mục Sako, các tín hữu Kitô sống trong lo âu và sợ hãi. Chúng tôi tự hỏi không biết còn có thể có sự sống chung hòa hợp và đúng với danh nghĩa của từ sống chung hay không, nhất là tại những nơi mà các tín hữu Kitô bị kỳ thị vì không theo quốc giáo. Đức Tổng giám mục giáo phận Kiết Cúc đặc biệt phê bình một số nước trong cộng đồng quốc tế nghĩ rằng có thể cải tiến tình trạng bằng cách hỗ trợ một chương trình để tiến tới nền dân chủ qua võ khí, như trường hợp đang xảy ra tại Syria. Nhưng kết quả của chiến lược này là sự xung đột giữa phe đối lập võ trang và một chế độ tàn phá tất cả. Trước đó, ngày 11 tháng Giêng vừa qua, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Asia News ở Roma, Đức Tổng giám mục Sako tố giác rằng 10 năm sau khi chế độ độc tài Saddam Hussein sụp đổ, tình trạng Iraq suy đồi thêm và đang ở trong mùa đông Ả Rập. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn. Thưa Đức Tổng giám mục, hồi thượng tuần tháng Giêng này, có hai tín hữu Kitô đã bị giết tại thành phố Mosul ở miền bắc Iraq. Bầu không khí này gợi lại những năm đen tối bạo lực từ 2004 đến 2006. Tình hình hiện nay như thế nào, thưa Đức Tổng giám mục?
Iraq là một tập thể pha trộn giữa các chủng tộc, tôn giáo và ngôn ngữ khác nhau, người Ả Rập, người Kurd, Turkmeni, Kitô, Hồi giáo, Sunnit và Hồi giáo Shiit. Điều này trở thành một yếu tố gây bận tâm trường kỳ cho các nhà chính trị Iraq và dường như họ không có khả năng giải quyết các vấn đề. Cả những cuộc trưng cầu dân ý, bầu cử và phân chia các chức vụ cũng chỉ là một cuộc tranh giành nội bộ giữa các phe phái khác nhau. người ta gia tăng các cuộc phản đối, biểu tình và tuần hành. Những đe dọa và bạo lực đã tạo nên một sự trống rỗng quyền bính thực sự, và những nhóm tội phạm và cực đoan lẻn vào càng làm cho bầu không khí thêm trầm trọng. Hiện thời người ta không thấy có những giải pháp cụ thể ở chân trời, đúng hơn càng ngày càng có sự chia rẽ giữa chính các nhóm chính trị và chủng tộc. Những người Hồi giáo Sunnit Ả Rập tố cáo những người Hồi giáo Shiite và người Kurd là đã chà đạp các quyền của họ, còn người Turkmeni thì dường như bị mọi người gạt ra ngoài lề, trong khi các tín hữu Kitô thì cảm thấy bị bách hại.
Thưa Đức cha Sako, 10 năm sau khi Saddam Hussein sụp đổ, đất nước Iraq dường như càng đồi tệ thêm, kể cả đối với các tín hữu Kitô. Đức cha thấy có viễn tượng cải tiến không?
Chính phủ hiện nay ở Iraq đã trải qua 10 tháng gần đây để mang lại cho mình một hội đồng nội các, nhưng cho đến nay vẫn chưa đầy đủ. Ngành hành pháp cũng muốn làm một cái gì đó, nhưng các phe khác không giúp đỡ. Vẫn còn não trạng bộ tộc, trong đó tất cả mọi người đều muốn làm thủ lãnh. Có một cuộc tranh giành quyền bính. Sự thay đổi chỉ diễn ra bằng đối thoại và thương thuyết, chứ không phải nhờ bạo lực và xáo trộn. Trong bối cảnh đó, tôn giáo có một vai trò chủ yếu và bị lợi dụng vào những mục tiêu chính trị. Một lãnh tụ đời đi đền thờ Hồi giáo, mặc áo sơ mi Hồi giáo và bắt đầu hát những câu kinh Koran. Các luật lệ định chế và hiến pháp được giải thích khác nhau. Đó là một chất liệu gây xung đột. Sau khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ, não trạng phe phái và tôn giáo được thành hình nơi những người Hồi giáo Shiite, Sunnit, Hồi giáo nói chung, người Kitô, Ả Rập, người Kurd, người Turkmeni. Căn tính cá nhân có giá trị hơn căn tính quốc gia. Người anh em trở thành đối thủ. Chúng tôi thực sự sợ rằng đất nước Iraq sẽ bị phân chia thành những vùng khác nhau. Tình trạng Tổng thống Jalal Talabani và ảnh hưởng của các nước khác trong vùng càng làm cho tình hình Iraq thêm trầm trọng. Mỗi nhóm muốn áp đặt chương trình của mình và không để ý tới các nhóm khác. Dân chủ và tự do tại các nước mùa xuân Ả Rập ngày nay dường như vẫn chỉ là giấc mơ và là một hành trình dài. Chúng tôi thực sự thất vọng về tình trạng này.
Thưa Đức Tổng giám mục Sako, đứng trước hiểm họa phong rễ đất nước Iraq như thế, đâu là vai trò các tín hữu Kitô có thể đảm trách tại nước này?
Nguy cơ phân chia đất nước Iraq vẫn còn mạnh mẽ và càng gia tăng mỗi ngày do tình trạng hiện nay tại Syria và Ai Cập. Không có các chính trị gia độc lập, trái lại có những đảng tôn giáo và chủng tộc theo đuổi các mục tiêu riêng của họ và chỉ muốn được tự trị. Các dân quân càng làm cho tình thế phức tạp thêm, con số các tín hữu Kitô tiếp tục giảm sút và làn sóng xuất cư ra nước ngoài vẫn tiếp tục vì nhiều lý do. Giáo hội không làm gì cả và các đảng phái chính trị Kitô đã thất bại trong nghĩa vụ giúp các tín hữu Kitô ở lại, mặc dù họ có nhiều khả thể hiện diện, ảnh hưởng và bắt những nhịp cầu giữa các thành phần khác nhau của đất nước Iraq nhờ trình độ học vấn cao của họ.
Thưa Đức cha, cải dầu hỏa vốn là một nguồn tài nguyên quý giá, thay vì trở thành một công ích thì lại trở thành nguồn mạch gây chia rẽ tại Iraq.
Iraq là một nước phong phú không những về dầu hỏa, nhưng cả về nước, đất đai và có thể thu hút đông đảo du khách. Trong thời chế độ cũ, số tiền đến từ những nguồn đó được dùng để trang bị võ khí. Nay đất nước Iraq trở nên nghèo nàn, công ích không được tôn trọng, dân chúng thì mỏi mệt và bầu không khí bất tín nhiệm này càng làm cho đất nước bị suy yếu đi.
Thưa Đức Tổng giám mục Sako, Giáo hội Công giáo Kande chuẩn bị cho việc bầu vị thượng phụ mới như thế nào? Đâu là những viễn tượng có thể mở ra sau công nghị Giáo hội Kande và tông huấn giáo hội tại Trung Đông do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 công bố?
Chúng tôi và các tín hữu cầu nguyện để có một vị thượng phụ vừa là cha, vừa là mục tử đối với mọi người, dù là Kitô hữu hay không. Một người cởi mở, có tinh thần đại kết, biết đối thoại, can đảm và có khả năng đảm nhận những sáng kiến tốt, trong đó có những cải tổ về phụng vụ, mục vụ và tu đức cho việc đào tạo hàng giáo sĩ. Một người liên kết chứ không chia rẽ, xích lại gần chứ không đẩy đi. Một người biết rõ tình hình đất nước và chính trị, trong miền Trung như tại vùng Kurdistan và ý thức về những thách đố. Ngài cùng với mọi người thiện chí tìm kiếm những giải pháp cụ thể, ước muốn cộng tác với các giáo hội Kitô khác ở Trung Đông để áp dụng tông huấn giáo hội tại Trung Đông hiệp thông và chứng tá, hầu tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.
Vừa rồi là bài giới thiệu vài nét về hiện tình đất nước và giáo hội công giáo tại Iraq, nhân dịp công nghị các giám mục Iraq tại Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại gương vượt thắng tật nguyền của một nhà thể thao người Ý.
Dạo Thế vận hội người tàn tật năm ngoái 2012 ở London, có một tấm hình được báo chí quốc tế đăng tải và đã làm biết bao nhiêu người cảm động. Đó là tấm hình chụp ông Alex Zanardi ngồi trên sân cỏ, đôi chân cụt đến nửa đùi, tay giơ cao chiếc xe đạp bằng sức của đôi tay. Ông vừa đạt huy chương vàng trong bộ môn đua xe đạp bằng tay. Tổng cộng, trong kỳ Thế vận hội này, ông đoạt được tất cả 2 huy chương vàng và 1 bạc. Rồi ngày 30 tháng 12 vừa qua, ông cũng đã được báo La Stampa của Italia vinh danh là nhà thể thao quán quân của năm 2012. Alex Zanardi sinh ngày 23 tháng 10 năm 1966 tại Bologna, Trung Bắc Italia. Ngay từ ngày bé thơ, Alex đã tỏ ra say mê xe cộ máy móc. Ngay khi vừa có thể, Alex đã lao mình vào những cuộc đua xe, bắt đầu với các cuộc đua xe minicar, rồi sang đến các cuộc đua F1 từ dạo năm 1991-1992. Từ lúc ấy, Alex bắt đầu nổi tiếng thế giới, nhất là từ khi bước vào hãng Lotus, tranh đua với các danh tài đua xe hơi như Schumacher. Nhưng rồi, cách đây 11 năm, một tai nạn khủng khiếp trên trường đua đã chặt đứt đôi chân của Alex, suýt chút nữa là lấy đi mạng sống của anh. Tai nạn tưởng như đẩy dồn người thanh niên này vào chân tường tuyệt vọng, nhưng Alex quyết tâm vùng lên, đứng dậy trở lại. Sau bao nhiêu luyện tập vất vả, Alex trở lại trường đua, lái những chiếc xe đua dành cho người tàn tật hay những cuộc đua xe kart mini. Anh cũng bắt đầu nhảy vào các cuộc đua xe đạp bằng tay vì không còn đôi chân nữa. Anh cũng tập chạy đua, tập bơi và làm tất cả những gì mà tai nạn kia xem ra đã tước đoạt không cho Alex làm nữa. Hồi tưởng lại thời điểm tai nạn, Alex nói, tôi đã từng là nhân vật chính trong một thảm kịch hội đủ mọi điều kiện lý tưởng để xô đẩy tôi vào chân tường tuyệt vọng, đóng kín cửa nhà và trải qua mọi giờ phút còn lại của cuộc đời tôi trong âu sầu khắc khoải hay tốt hơn cả là ngồi im trước máy truyền hình. Nhưng tôi quyết không cam chịu một định mệnh như thế. Tai nạn đã cướp đi mất đôi chân của tôi. Là cơ hội để tôi có thể biến đổi thành một con người nổi giận hận đời, nhưng tôi không muốn ngồi khóc cho định mệnh đời mình. Kết quả là một buổi tối nọ, đứa cháu của tôi mới lên 5, khi lên giường ngủ sau một ngày chơi đùa nghịch ngợm thoải mái với chúng tôi, đã thỏ thẻ với bố cháu như sau. Mai mốt con lớn, con muốn làm 2 điều. Một là lái xe đua Ferrari, và 2 là cụt 2 chân như chú Alex. Khi nghe một chú bé 5 tuổi nói một câu như thế, trong hoàn cảnh của tôi lúc ấy, bạn có thể hiểu là tôi hãnh diện chừng nào không? Đối với tôi, đây là chiến thắng oanh liệt nhất của một người có đủ lý do để hận đời, thế mà lại không sa vào bẫy rập ấy. Tôi không muốn được xem là một anh hùng siêu hạng, nhưng tôi cảm thấy rất vui khi người ta xem tôi là một người can đảm, một kẻ kiên trì. Alex Zanardi nói tiếp, trong số các bạn rất thân của tôi có một linh mục là cha Phil. Cha rất mê các cuộc đua xe và thường hiện diện trong các cuộc đua nếu có thể. Cha chính là người đã sức dầu cho tôi khi tôi bị tai nạn, còn kẹt trong chiếc xe tan nát và với đôi chân cụt tươm máu. Ai cũng tưởng là tôi chết vì mất máu, và cha Phil đã phải dùng dầu máy xe để ban bí tích sau cùng cho tôi. Về sau này, khi nhắc lại giây khắc thê thảm ấy, tôi đã cảm ơn cha Phil rất nhiều. Với hành động này, cha Phil đã giúp tôi sẵn sàng chờ đợi ngày sau hết, nhưng tôi mong rằng ngày ấy sẽ còn rất xa. Lẽ dĩ nhiên như tất cả mọi người khác, tôi biết rõ mình chỉ là người khách qua đường lữ hành dương thế. Tôi cũng rất tò mò, muốn biết rõ những gì xảy ra sau cuộc đời này, nhưng tôi giữ kỹ những tò mò này trong tận đáy con tim, trong khi chờ đợi đến lúc được thỏa mãn, hy vọng là càng trễ càng tốt. Tôi không gấp gáp gì cả. Tôi tin chắc là có đời sau. Nếu một ngày nào đó Thiên Chúa nói với tôi, tốt quá, con đã làm việc giỏi rắn, ta muốn thưởng cho con một điều ước, thì tôi xin dành ước nguyện này lại cho con trai tôi, không phải để xin ơn tài lộc cho nó, nhưng sẽ xin cho nó biết luôn luôn tôn trọng tha nhân, biết hành xử cách đúng đắn, từ tốn, không gian lận hay xảo trá. Tôi cũng hết lòng cảm tạ ơn trên đã ban cho tôi Daniela, người vợ thảo hiền, biết hỗ trợ, giúp đỡ và khích lệ tôi trên con đường phấn đấu. Chúng ta phải biết sống cuộc đời như một cơ hội lớn và hài lòng với tất cả những gì chúng ta có trong ngày hôm nay. Thế thôi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về ý nghĩa chữ tin trong sách Tin Mừng Nhất Lãm và Tông Đồ Công Vụ.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đã khảo sát những bản văn liên quan đến tin trong Tin Mừng Nhất Lãm. Tin bao hàm nhiều thái độ khác nhau ở nhiều cấp độ khác nhau. Thứ nhất, có lúc tin được hiểu như là sự tin tưởng, tín nhiệm vào Đức Giêsu, một kẻ sẵn sàng làm phép lạ để cứu giúp. Đây là điều kiện tối thiểu để Đức Giêsu làm phép lạ. Vì thế, người không làm phép lạ tại Nazareth bởi vì họ thiếu lòng tin ấy. Thứ hai, có lúc tin được hiểu như là đón nhận lời Đức Giêsu giảng. Chúng ta nhận thấy nhiều đoạn văn của Tin Mừng Nhất Lãm bàn về lòng tin trong khung cảnh Đức Giêsu làm phép lạ. Nhưng mà Đức Giêsu đâu có phải chỉ là một pháp sư hay là một y sĩ. Người được sai đến để loan báo tin mừng. Người đã dành nhiều thời gian và công sức cho việc giảng dạy. Vì thế, người cũng mong rằng những lời giảng dạy được đáp ứng. Sự đáp đứng nào được các tác giả Tin Mừng Nhất Lãm diễn tả bằng nhiều từ ngữ khác nhau: tin, nghe, hiểu. Theo Marco, ngay từ khi bắt đầu sứ vụ, Đức Giêsu đã kêu gọi người nghe hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Sự hoán cải hoặc sám hối là kết quả cuối cùng của việc thấy các dấu lạ và nghe các lời giảng của Đức Giêsu. Để được như vậy, các thính giả phải nghe, không phải theo nghĩa là để cho lời giảng lọt vào tai, nhưng nhất là lọt vào con tim của mình. Luca trình bày khuôn mẫu của việc lắng nghe lời Chúa nơi Đức Maria, người thân mẫu của Đức Giêsu nhưng đã trở nên môn sinh của người. Thật vậy, đối với Đức Giêsu, hạnh phúc đích thực của người trở nên mẹ và thân nhân ở chỗ lắng nghe và thực hành lời Chúa. Đến đây ta thấy việc tin nhận mang thêm một chiều kích nữa, đó là thực hành. Không phải bất cứ ai thưa lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy đã đến ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trên thực tế, điều này không dễ dàng gì. Các thánh sử ghi nhận rằng không những dân chúng mà ngay cả các môn đệ cũng không hiểu các dụ ngôn. Những người này đã đến xin Đức Giêsu giải thích, và chính người khẳng định rằng cần phải được ơn riêng thì mới hiểu được mầu nhiệm nước trời. Nói cho cùng, vấn đề then chốt ở đây không phải là hiểu biết một đạo lý cao siêu huyền nhiệm cho bằng nhận ra chân tướng của Đức Giêsu. Như đã nói lần trước, cao điểm của sự phát biểu là lời tuyên xưng của ông Simon Phêrô, Thầy là Đấng Kitô. Tuy nhiên, sau khi việc tuyên xưng như vậy, Đức Giê-xu còn yêu cầu các môn đệ hãy đi thêm một bước nữa, đó là từ bỏ mọi sự để đi theo Người. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Marco chương 8 câu 34-35. Tin là như thế đó. Chấp nhận lời giảng của Đức Giê-xu, từ bỏ tất cả để đi theo Người và đi theo Người cho đến thập giá. Nói tắt, tin là trao phó bản thân cho Đức Giê-xu. Tư tưởng này sẽ được khai triển nơi Thánh Phao-lô và Thánh Gioan, nhưng đã được gói ghém ở trong Tin Mừng Nhất Lãm rồi. Một nhận xét cuối cùng, chúng ta đã biết chuyện gì đã xảy ra cho các môn đệ khi Đức Giê-xu chịu chết. Các môn đệ đã bỏ Thầy và họ cũng chẳng tin là Người đã sống lại. Nhưng mà Đức Kitô phục sinh đã quy tụ họ lại, đã ban Thánh Linh cho họ để thi hành một sứ vụ mới. Trong số các tông đồ, ta thấy nổi bật một nhân vật, đó là Phêrô. Ông đã mất lòng tin, nhưng mà Đức Giê-xu đã hứa là sẽ cầu nguyện cho ông, ngó hầu ông trỗi dậy để củng cố lòng tin cho anh em. Đức tin không chỉ bao hàm một tương quan riêng biệt với Đức Kitô, mà còn mang theo một chiều kích cộng đoàn, như ta thấy ở trong sách Tông Đồ Công Vụ. Truyền thống Kitô giáo nhìn nhận rằng tác giả của sách Tông Đồ Công Vụ là Thánh Luca, cũng là tác giả của sách Tin Mừng thứ ba. Như vậy, có sự tiếp nối liên tục giữa hai tác phẩm. Trong lĩnh vực đan bản, chúng ta nhận thấy có sự tiến triển trong quan niệm về đức tin. Trước đây, Đức Giê-xu mời gọi các thính giả hãy tin tưởng vào Người như là kẻ được Thiên Chúa gửi đến để thiết lập nước trời. Bây giờ, các tông đồ kêu gọi các thính giả hãy tin vào Đức Giê-xu đã chết và phục sinh. Đức Giê-xu là trọng tâm của lời giảng của các tông đồ cũng như trọng tâm của đức tin các tín hữu. Đức tin cũng tạo ra một mối dây liên kết các tín hữu thành một cộng đoàn hội thánh. Các thánh tông đồ làm chứng cho đấng phục sinh bằng lời nói và hành động. Dù vậy, sách tông đồ công vụ nêu bật một cách riêng công tác rao giảng. Các tông đồ hàng ngày giảng dạy và loan báo tin mừng. Sách công vụ chương 5 câu 42. Qua câu nói ngắn ngủi này, các học giả đã phân biệt hai hình thức chính của việc rao giảng. Một bên là kyrigma dành cho những người ngoại đạo, còn giảng dạy đi ra khe dành cho những người đã chấp nhận đức tin. Thánh Luca còn ghi lại 4 bài kyrigma của Thánh Phêrô tại Jerusalem và 1 bài tại nhà ông Cornelio. Đặc biệt là tại bài kyrigma thứ 5, người ta nhận thấy một cái sườn cho các quyển sách Tin Mừng thuật lại những lời giảng và phép lạ của Đức Giê-xu khởi đầu tại Galilee và kết thúc tại Jerusalem với biến cố thập giá và phục sinh. Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Galilee sau phép rửa mà ông Gioan rao giảng. Quý vị biết rõ Đức Giê-xu xuất thân từ Nazareth, Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong người, đi tới đâu là người thiên giáng phúc tới đó và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với người. Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân Do Thái và tại tỉnh Jerusalem. Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy và cho Người xuất hiện tỏ tường, không phải trước toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại. Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân và long trọng làm chứng rằng chính Người là đấng Thiên Chúa đã đặt làm thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng phạm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội. Sách Tông Đồ Công Vụ cũng còn ghi lại 3 bài kerygma của Thánh Phao-lô, bài thứ nhất tại Antioch Pisidia, bài thứ hai tại Lystra, bài thứ ba tại Athens. Các bài giảng này kêu gọi thính giả hãy sám hối và tin vào tin mừng. Việc tin nhận được biểu lộ qua việc rửa tội và gia nhập cộng đoàn tín hữu. lời giảng khơi dậy đức tin. Nhờ nghe lời giảng mà ta tin. Như vậy, tin là chấp nhận sứ điệp được rao giảng. Nội dung sứ điệp là biến cố Đức Giêsu chịu chết và phục sinh. Phải chăng tin là một hành vi của trí tuệ chấp nhận chân lý? Đúng thế, nhưng tin không chỉ là hành vi của trí tuệ mà thôi. Trong chương 10 của thư gửi các tín hữu Roma, Thánh Phaolô nói tới việc tin ở trong lòng và tuyên xưng ngoại miệng, Roma 10:8-10. Cả hai tác động này đều có một nội dung, đó là Đức Giêsu là Chúa và Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết. Mặt khác, cũng nên biết rằng không phải tất cả những người nghe giảng đều tin. Ở chương cuối cùng của sách Tông đồ Công vụ, tác giả ghi nhận rằng khi nghe ông Phaolô nói người thì được thuyết phục, người thì không chịu tin. Công vụ 28:24. Cho dù thuật lại sự kiện tại Roma, nhưng ta có thể kết luận về phản ứng của các người nghe lời giảng của các tông đồ. Chúng ta có thể tìm hiểu phần nào lý do qua những chi tiết mà tác giả kể lại đây đó trong tác phẩm của mình. Khi kể lại hoạt động của thánh tông đồ ở Philippe, tác giả Luca chú thích rằng bà Lydia nghe và Chúa mở lòng cho bà để bà chú ý đến những lời ông Phaolô nói. Công vụ 16:14. Như vậy, việc chấp nhận lời giảng còn là tác động của ơn thánh, chứ không phải là thuần túy nhờ tài hùng biện của diễn giả. Rải rác đây đó, Thánh Luca nói rằng kính Chúa mở lòng cho con người hoán cải để tin. Dù sao, toàn thể tác phẩm Tông đồ Công vụ không chỉ kể lại hoạt động của các thánh tông đồ, nhưng tin vàng là hoạt động của Chúa Thánh Linh đấng điều khiển việc loan báo tin mừng. Như vậy, tin là kết quả của ơn Chúa. Đồng thời, tin cũng đòi hỏi nhiều cố gắng về phía con người, tự như là hoán cải, phó thác, vâng phục. Phải chăng đây là lý do để giải thích sự kiện những người không tin? Sách Tông đồ Công vụ còn nêu bật một khía cạnh nữa của đức tin, đó là triều kích hậu thánh. Tin vào Chúa Giêsu không những là gắn bó với người đến nỗi sẵn sàng chịu chết vì người như Thánh Stefano, mà còn là gia nhập vào cộng đoàn hội thánh. Ở đầu sách Tông đồ Công vụ, chúng ta gặp thấy một cộng đoàn tại Jerusalem có khoảng 120 người, gồm các tông đồ, môn đệ nam nữ và các thân nhân của Đức Giêsu. Họ hợp thành một cộng đoàn đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện. Con số cộng đoàn ấy tăng ra dần dần với những người tin theo lời giảng và được rửa tội. Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kính sợ vì các tông đồ làm nhiều điểm lạ, điểm thiêng dấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần lên đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến, và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Tin không chỉ là một hành vi cá vị nội tại, mà còn bao hàm trở nên phần tử của một cộng đoàn tuyên xưng và chứng tá qua việc cử hành phục vụ, chia sẻ tài sản. Trên đường đi loan báo tin mừng, Thánh Phaolô đã thiết lập các hội thánh, các cộng đoàn của những người tin, cộng đoàn những môn đệ của Đức Kitô.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Bamako, các giám mục nước Mali bên Phi Châu kêu gọi tổng động viên chống lại phiến quân Hồi giáo. New Delhi, Hội đồng giám mục Ấn Độ kêu gọi ban hành các đạo luật và biện pháp bảo đảm an ninh cho phụ nữ, chống lại nạn hãm hiếp. La Habana, nhà nước Cuba đã trả lại cho giáo hội công giáo một số tài sản đã tịch thu cách đây 53 năm.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bùi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại. Tương lai mãi mãi, ngài bổ sức hăng say cho những